đối với một đặc khu lớn như Formosa, Hà Tĩnh ấy, thì tôi nghĩ rằng là không thể là trách nhiệm của chính quyền địa phương, bởi vì ở đằng sau chính quyền địa phương bao giờ cũng là cấp chính phủ, các bộ nữa. Vậy thì tại sao bây giờ họ đồng lòng họ đưa thanh tra chính phủ vào rồi nêu ra vấn đề về thời hạn thuê đất 70 năm rồi quy hết mọi sự vào một cá nhân? Tôi rất hiểu rõ cái hệ thống hoạt động của chế độ này từ 20 mấy năm khi mà tôi làm trong ngành luật, thì tôi hiểu rõ rằng là mọi quyết định của họ đều là quyết định tập thể, không ai chịu trách nhiệm cá nhân, và họ rất ngại vấn đề là sau này có khả năng là những cái chuyện đổ vỡ ra lại đổ cho họ. Họ luôn luôn hiểu được điều đó, cho nên bao giờ họ cũng xin ý kiến của cấp trên, thậm chí là họ vi phạm luôn cả cái thời hạn luật định để cơ quan nhà nước phải trả lời cho nhà đầu tư. Họ không coi cái chuyện đó là quan trọng, họ cứ chờ ý kiến của cấp trên, và cấp trên đồng ý có thể là bằng văn bản hoặc bằng hình thức đó mình không biết, thì họ mới dám quyết định cấp phép hoặc là cho thuê đất với một thời hạn lâu dài như vậy. Thì quay trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng là toàn bộ cái hệ thống đó nó vẫn được vận hành từ nhiều chục năm nay rồi. Chúng ta thấy rằng là hễ có chuyện gì mà có thể liên quan đến những người cấp cao thì ngay lập tức họ tìm một con chốt ở cấp dưới để họ thí. Và bao giờ cũng vậy. Bây giờ chúng ta thấy rằng là Formosa nó trở thành cái thảm họa quá nghiêm trọng, dư luận ai cũng phẫn nộ hết. Thì bây giờ cũng phải tìm ra một quan chức nào đó để mà làm con chốt, để thí con chốt đó để dịu cái dư luận xuống. Cho nên rằng là mọi vấn đề tập trung đều nhìn vọng cự hết. Và toàn bộ cái quy trình từ nào đến giờ chỉ được tiết lộ một cách rất là không có toàn bộ một cái quy trình, mà là chỉ từng đoạn để chúng ta thấy rằng là trách nhiệm của ông cự chỉ xuất hiện ở ngay những ngày. Thì tôi rất là hiểu rõ cái cách hoạt động của cái hệ thống này để mình có thể nói rằng là nó hoàn toàn là chuyện thí chốt ở đây thôi. Và một điểm nữa, chính phủ mới quyết định phải làm cái vấn đề thanh tra này để đẩy trách nhiệm về phía cho một cá nhân, và cũng đó là một cách để họ đổ lỗi cho một chính phủ cũ. Họ coi như rằng là trong quá khứ họ chẳng có liên quan gì hết, và bây giờ họ tiến hành một cái việc hoàn toàn mới và họ phải xử lý chuyện cũ, thì nhân cái chuyện cũ này họ xử lý luôn những cái chuyện của những người cũ mà họ có ân oán gì đó mình không biết.
Vâng, luật sư vừa mới nhắc đến cái chuyện mà chính phủ mới đang muốn tìm cách quy trách nhiệm về một cá nhân và liên quan tới chính phủ cũ, thì điều này làm tôi nhớ tới trong mấy ngày hôm qua, không biết là vô tình hay hữu ý, mà cái thời Formosa mở cửa là từ thời chính phủ cũ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Và trong mấy ngày hôm nay ở trên báo chí cũng đưa rất nhiều về những cái người gọi là ở trong chính phủ cũ, cung Dũng như ông Vũ Hy Hoàng, rồi ông Trịnh Xuân Thanh, và một đặc khu khác đó là đặc khu Núi Pháo ở Tây Nguyên, mà cũng đã được cấp phép một cách ưu đãi trong thời của ông Dũng, vừa mới đây đã có yêu cầu phải thanh tra toàn diện. Thì phải chăng những chuyện này nó có liên hệ gì với nhau?
Nhận định đó là hoàn toàn chính xác, bởi vì những cái chuyển động gần đây từ thông tin của báo chí cũng như là từ cái quyết định của các cơ quan, các bộ ngành, thì tôi thấy rằng là nó có một cái chuyện thống nhất là dường như người ta đang nhắm vào những cái quyết định về chính sách của chính phủ cũ để đặt ra vấn đề trách nhiệm, có thể là thậm chí là trách nhiệm cá nhân của những người chính phủ cũ. Nhưng mà chính phủ mới cũng đừng quên rằng là để họ ở trong cái vị trí của chính phủ mới này, trước đây họ cũng là một thành phần của chính phủ cũ và họ vẫn nắm những trọng trách, chứ không phải họ không nắm gì cả.
Đúng vậy.
Cho nên rằng khi truy cứu trách nhiệm thì họ phải nhìn lại chính họ nữa. Ví dụ như ông Võ Kim Cự lúc thời điểm Formosa đến rồi ông xem xét cấp giấy phép, lúc đó ông chỉ mới là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thôi. Một người phó chủ tịch mà lại có quyền khuynh lót hết mọi chuyện hay sao, qua mặt luôn cả chủ tịch, qua mặt luôn cả bộ kế hoạch đầu tư, qua mặt luôn cả chính phủ hay sao. Tôi không tin là một phó chủ tịch của một tỉnh có thể làm được chuyện đó, trừ phi họ phải được có một sự đồng ý nào đó, có thể là bằng văn bản, nhưng bây giờ văn bản người ta giấu đi thì người ta không cho báo chí biết cái văn bản đó, thì báo chí sẽ chỉ đọc những cái phần mà ông cự đề xuất nhưng mà không thấy chính phủ trả lời, thì coi như đó là trách nhiệm của ông cự rồi. Rất là đơn giản.
Thế nhưng mà dù sao cũng thấy là chính phủ mới tỏ ra quyết liệt với vấn đề Formosa, thì thiết nghĩ đây cũng là một điều đỡ đáng kỳ vọng vào chính phủ mới, thưa luật sư.
Ai có thể kỳ vọng với tôi thì không, bởi vì tôi thấy rằng là chính phủ mới hay chính phủ cũ thì như nhau cả, cũng là những con người đã giữ trong quá khứ rồi bây giờ được thăng thêm một cấp nữa đi lên để mà làm công việc này. Và để họ đến được con đường này thì nói thẳng ra là cũng là tham nhũng, cũng là hối lộ, cũng là mọi thứ hết. Vậy thì bây giờ họ quay lại, họ thanh tra cái gì, họ thanh tra ai, họ thanh tra những cái sự tham nhũng của người khác, nhưng mà của họ thì sao? Cho nên tôi chẳng bao giờ kỳ vọng vào những cái động thái gọi là đi tìm trách nhiệm của những cá nhân trong chính quyền để mà chịu trách nhiệm cụ thể về vấn đề xa. Tôi thấy những cái này nó giống như những cái trò hề, đơn thuần là những trò hề thôi. Và toàn dân thiên hạ tôi nghĩ ai cũng thấy chuyện đó, không phải một mình tôi.
Thưa, nếu mà như vậy thì ví dụ như mà ông Cự phải chịu trách nhiệm một mình và buộc phải lãnh hết tất cả trách nhiệm đó, thì với quần chúng, với nhân dân Việt Nam thì vấn đề Formosa nên đón nhận như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện cơ quan nhà nước họ quy trách nhiệm cho quan chức nào thì đó là chuyện của họ. Còn những thiệt hại của người dân thì dứt khoát phải được bồi thường thỏa đáng. Chuyện đó là không thể tránh né. Và cho dù họ làm, họ trừng trị bất cứ quan chức nào, họ hô hào rằng là Formosa đã xin lỗi, đã đồng ý bồi thường, nhưng ngày nào tiền còn chưa tới những nạn nhân thì dứt khoát chúng ta phải đòi hỏi công lý cho những nạn nhân đó.
Thưa, nhưng mà nhân dân, chính nhân dân Kỳ Anh thì là không muốn đòi tiền bồi thường, thưa luật sư. Họ muốn biển lại. 500 triệu đối với họ như một cái câu mà biểu tình họ nói là 500 triệu không đủ mua hòm cho nhân dân.
Tất nhiên làm sao chúng ta có thể chấp nhận con số 500 triệu đó được. Bởi vì con số 500 triệu đó là thỏa thuận nằm của chính phủ với Formosa, hoàn toàn không liên quan gì đến người dân, chẳng liên quan gì đến những thiệt hại của họ hết. Vậy thì làm sao họ có thể chấp nhận được chuyện đó? Cho nên họ phải đi bằng con đường pháp lý, con đường tòa án để đòi lại quyền lợi cho mình.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn quý đài.